Linh vực, chương 421, mộ bia chủ động bay trở về. Góc truyện audio.com, trong tay Tần Liệt một khối linh thạch bởi vì hao hết linh lực biến thành màu xám trắng. Giác, linh thạch hoàn toàn vỡ vụn, Tần Liệt làm như không thấy tiếp tục hấp thu linh lực linh thạch khác làm trong đan điền linh hải linh khí lượn lờ. Từng tia linh lực tinh thuần, như tia sáng tia điện từng chút một từ đan điền linh hải hút ra tan vào trong máu tươi của hắn. Tu luyện huyết linh quyết trừ thông qua ao máu tăng cường huyết chi linh lực còn có thể đem linh lực trong đan điền linh hải từng chút một chuyển hóa, hòa vào trong máu tươi. Giờ phút này, hắn đang vận chuyển huyết linh quyết lấy máu tươi hấp thu linh lực trong đan điền linh hải, bổ sung hao tổn huyết độn thuật tạo thành. Máu tươi trong mạch máu toàn thân hắn, như dòng suối thông suốt bốn phương, máu tươi chậm rãi dâng trào, duy trì sức sống. Xương mỏng màu máu cực kỳ loãng từ trong lỗ chân lông cả người hắn lặng lẽ bay ra, làm Tần Liệt như ở trong mây khói màu máu, phi thường kỳ diệu. Đột nhiên, máu tươi của Tần Liệt chợt sôi trào lên. Không biết cách nhau xa xôi cỡ nào, máu tươi trong cơ thể hắn dâng trào tựa như xúc động cái gì thần diệu. Một cỗ huyết khí nồng đậm từ chỗ cực xa phóng thích đến, như đến thẳng tâm linh thức hải của Tần Liệt. Bia mộ không chữ, Tần Liệt ầm ầm chấn động, đôi mắt nhắm chặt nhất thời mở ra, mắt hiện ra ánh sáng lạ. Máu tươi của hắn tựa như đã dẫn phát biến hóa nào đó trong bia mộ không chữ từ nơi cực kỳ xa xôi, hắn cảm nhận được khí tức máu tươi của mình. Hắn bỗng nhớ lại, lúc ấy hắn thu bia mộ không chữ từng phun ra một ngụm máu tươi ở trên mặt tấm bia, hơn nữa lập tức thẩm thấu vào, bảy đạo thần quang trong bia mộ cũng như là dính một ngụm máu tươi đó của hắn, biến thành màu đỏ tươi. Này, ở trong thần táng tràng này, cách nhau xa xôi, hắn ở lúc vận chuyển huyết linh quyết lấy máu tươi hấp thu linh lực vậy mà lại kỳ diệu cảm nhận được khí tức máu tươi trong bia mộ. Đây là tình huống gì? Tần Liệt ngạc nhiên, một chỗ khác của thần táng tràng. Trong một vùng đất lạ mây độc bao trùm toàn bộ võ giả ở bên trong, chỉ có thể nhìn rõ cảnh tượng trong mấy chục thước xa nữa thì cái gì cũng không nhìn thấy. Lạc Trần ngồi ở giữa một mảng cỏ ngang đầu gối, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm bia mộ trước người. Bia mộ không chữ đứng vững ở trong đống cỏ. Hắn nhiều lần đưa tay đụng vào, nhiều lần đều bị phản xung lực bên trong đánh bay. Vẫn là không được, vốn tưởng rằng, bia mộ không chữ này đến trong thần táng tràng, có thể phát sinh kỳ diệu, có thể để hắn sử dụng, nhìn thấu ảo diệu trong đó. Nhưng sau nhiều lần thử, hắn phát hiện vẫn không có cách nào chạm đến bia mộ, thậm chí cách gần chút cũng sẽ bị lực bài xích đè ép không thở nổi. Có lẽ căn bản chính là Tần Liệt lừa gạt ta. Vẻ mặt Lạc Trần lạnh như băng âm thầm nói, hắn nhất định đã giở trò gì ta mới mãi không thể tiếp cận cái bia mộ này. Oành, một tầng huyết quang mênh mông, đột nhiên từ trên bia mộ không chữ phóng ra. Bảy đạo thần quang trong bia mộ nháy mắt trở nên tươi sống lóa mắt. Lạc Trần phấn chấn hẳn lên, có phản ứng rồi, rốt cuộc có phản ứng rồi, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đụng vào bia mộ lần nữa, bia mộ nọ đứng vững ở trong đống cỏ bỗng bay lên trời, ngưng làm một ánh cầu vồng, hướng tới chỗ cực xa bay đi. Lạc Trần khàn giọng thét chói tai thân như một đạo phi kiếm. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm bia mộ truy kích, đáng tiếc bia mộ không chữ này tốc độ bay càng lúc càng nhanh, nhanh đến hắn ngay cả ý thức tập trung cũng không thể. Cuối cùng, Lạc Trần chỉ có thể nhìn theo bia mộ từ trong tầm mắt cùng cảm giác biến mất ở phương xa hoàn toàn mất đi tung tích. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Trần chưa từ bỏ ý định, mặt hắn âm trầm, từ đầu tới cuối hướng tới phương hướng bia mộ chạy đi đuổi theo. Hắn cho rằng phương hướng bia mộ bay đi, nhất định tồn tại huyền diệu thật lớn, có lẽ tinh túy của thần táng tràng, ngay tại bên kia. Viêm hỏa chi địa, Tần Liệt cầm một cái kiếm phù kia, lại truyền đến tiếng tinh, cái này ý nghĩa một gia hỏa cầm kiếm phù, lại tìm tới hắn. Âm hồn không tiêu tan, sắc mặt phát lạnh, hắn đứng lên, mấy khối linh thạch trong tay đều vỡ nát. Hắn cho rằng Đỗ Hướng Dương ở sau khi khôi phục lực lượng, lại lần nữa tập trung hắn, lại truy kích đến. Hắn chuẩn bị nghênh chiến, oành, nhưng vào lúc này, một ánh cầu vồng từ xa xa rơi xuống, nện ở trước mắt hắn. Hắn vốn tưởng rằng là sao băng lửa còn bị dọa nhảy dựng, nhưng, sau khi ngưng thần nhìn, bất chợt ngây người. Vậy mà lại là bia mộ không chữ đã mất, cái bia mộ này lóe ra huyết quang mênh mông, đứng vững ngay tại trước mắt hắn, lại chủ động bay trở về. Điều này làm hắn vừa mừng vừa sợ, vội tới bên cạnh bia mộ chuẩn bị đưa tay đem bia mộ một lần nữa thu vào không gian giới chỉ. Nhưng, ở lúc hắn đưa tay muốn thu hồi, cái bia mộ không chữ này lại một lần nữa bay lên, vậy mà lại hướng tới một phương hướng không nhanh không chậm lắc lư mà đi. Tần Liệt kinh ngạc, hắn không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Hắn chỉ biết một điểm, cái bia mộ này sau khi tiến vào thần táng tràng, tựa như trở nên hơi khác đi. Mắt thấy bia mộ nổi lơ lửng trên không, như đèn lồng đi xa, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng liền tiến lên theo. Bia mộ lơ lửng trên không, không nhanh không chậm, luôn bay đi, hắn thì là co mày, không rõ nguyên do đi theo ở phía sau bia mộ. Cùng lúc đó, bốn người bọn Hạ Hầu Uyên, thông qua một cái kiếm phù cùng tập trung phương vị hắn, đang nhanh chóng áp sát đến. Đỗ Hướng Dương đã khôi phục lại, sâu sắc phát hiện, một môn nhân Thiên Kiếm Sơn cầm kiếm phù, đã theo dõi hắn cùng Tần Liệt hướng tới Tần Liệt áp sát trước. Đỗ Hướng Dương vui vẻ cười lên, nhất định là người lạc trần bên kia, hắn mừng rỡ chế giễu, cũng vội động thủ, lấy kiếm phù xác định phương vị Tần Liệt nhanh chóng chạy qua. Vì thế, ở viêm hỏa chi địa này, nếu có ai ở chỗ cao trên không quan sát kỹ, sẽ phát hiện một hình ảnh kỳ quái. Một cái bia mộ lắc lư trên không, hướng một phương hướng bay đi, bên dưới một người đau khổ đuổi theo, vẻ mặt kinh dị. Hai nhóm người khác từ phương hướng khác nhau, cùng nhau hướng tới vị trí bia mộ tụ tập thần thái hưng phấn, như đang tiến hành đi săn. Trong đó, một đám người còn đang kêu quái dị ngao ngao, không ngừng thét to. Nhanh, càng lúc càng tiếp cận rồi. Lần này truy đuổi, rằng co suốt hai canh giờ kéo dài qua mấy trăm dặm. Bia mộ bỗng ngừng lại ở trên một cái hồ nước thật lớn. Hồ nước đó, ở trung ương từng ngọn núi lửa phun trào, điểm cuối của vô số dòng suối lửa, đều là hồ nước này. Trong hồ nước to lớn, nước hồ đang thiêu đốt mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, nước nham thạch nóng chảy, bọt. Góc truyện audio.com, lửa, sóng xung động, thỉnh thoảng phát sinh ở trong hồ nước. Đứng ở bên cạnh hồ nước Tần Liệt không thể không liên tục tiêu hao cực hàn chi lực mới có thể miễn cưỡng thừa nhận nhiệt lượng khủng bố đó. Hắn không biết bia mộ vì sao tới đây. Hắn ngưng thần nhìn về phía hồ nước lại phát hiện ở trong khí nóng cuồn cuộn trong hồ nước đao phun trào rắn lửa, đang không ngừng xảy ra vụ nổ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bia mộ lơ lửng trên hồ lửa, đột nhiên bảy đạo thần quang nở rộ cùng nhau bắn vọt về phía chỗ sâu trong hồ nước. Oành oành oành, từng cơn sóng lửa to lớn từ trong hồ nước bốc lên, hồ nước như đang rít gào, sóng xung động càng thêm mãnh liệt kịch liệt. Chỗ sâu trong hồ nước bảy đạo thần quang ngưng tụ thành màn hào quang, mơ hồ che kín một sự vật đem nó từ đáy hồ từng chút một kéo lên. Bảy đạo thần quang như bảy sợi dây từng đẹp mắt không ngừng hướng lên trên vặn vẹo, đem một ngoại tộc chìm ở đáy hồ chậm rãi mang ra khỏi mặt hồ. Hỏa kỳ lân, ông trời, vậy mà lại là hỏa kỳ lân, thi thể linh thú cấp 8 hỏa kỳ lân. Bên kia hồ nước Đỗ Hướng Dương thất thanh hét lên chói tai, trong mắt bắn ra hào quang nóng bỏng đến cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm thân thể chậm rãi từ chỗ sâu trong hồ nước hiện lên. Một con hỏa kỳ lân thân như sư tử đực, có bốn vó, có cái đuôi lửa, đầu rồng, toàn thân lưu chuyển lửa khói rực rỡ, như đang hừng hực thiêu đốt từng chút một từ chỗ sâu trong hồ nước bị bảy đạo thần quang kéo lên. Tần Liệt cũng xem mà trợn mắt há hốc mồm. Linh thú cấp 8 hỏa kỳ lân có thể so với võ giả bất diệt cảnh, đây là hung thú trong truyền thuyết, cả người đều là lửa ngập trời, khỏe vô cùng, hơn nữa có thể bay trên không. Con hỏa kỳ lân này, thi thể chìm ở chỗ sâu trong hồ nước to lớn, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, linh hồn sớm ngã xuống tiêu tán, nhưng thân thể này lại vẫn hừng hực lửa, tràn ngập lực áp bách hỏa diễm khủng bố làm người ta hít thở không thông. Viêm hỏa chi địa này, sở dĩ khủng bố như thế, sở dĩ núi lửa bùng nổ bất tận, chẳng lẽ đều là bởi vì thi thể một con hỏa kỳ lân này. Tần Liệt theo bản năng nghĩ đến, hỏa kỳ lân, xác linh thú cấp 8 hỏa kỳ lân, tiếng Hạ Hầu Uyên hét to, lúc này cũng từ một mặt khác của hồ nước truyền đến. Ba võ giả Hạ Hầu gia khác mắt cũng đều đỏ rồi, như xài lang ngửi được mùi máu tươi, mắt hiện ra ánh sáng tham lam màu đỏ. Đỗ Hướng Dương cùng người Hạ Hầu gia trước sau tới, lập tức nhìn về phía kỳ quan giữa hồ nước hừng hực lửa. Một phiến bia mộ đá treo cao cao ở trung tâm hồ nước, từ trong bia mộ bắn ra bảy đạo thần quang lóa mắt. Thần quang như dây thừng, như xích sắt trói buộc chặt chẽ hỏa kỳ lân, toàn thân lưu chuyển ra lửa khói rực rỡ. Thi thể con linh thú cấp 8 đó, bị từng chút từ chỗ sâu trong hồ nước túm ra, bảy đạo thần quang quấn quanh ở trên người hỏa kỳ lân, như ràng buộc tựa như đang hút cái gì. Hỏa kỳ lân, linh thú cấp 8 hỏa kỳ lân, Đỗ Hướng Dương kinh hô, Hạ Hầu Uyên cũng hét lên chói tai. Hai nhóm người ánh mắt nóng bỏng, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía bia mộ, nhìn về phía hỏa kỳ lân, sốt ruột vò đầu bứt tai, lại không biết xuống tay như thế nào. Tần Liệt tương tự cũng nhíu mày sững sờ ở nơi đó. Bia mộ cùng hỏa kỳ lân, đều ở trung ương hồ nước lẳng lặng lơ lửng. Bọn họ đứng ở bên cạnh hồ nước đã bị nhiệt độ cao khủng bố. Góc truyện audio.com Nùng cả người khó chịu, đừng nói Tần Liệt Hạ Hầu Uyên, cho dù là Đỗ Hướng Dương tu luyện hỏa diễm linh quyết cũng tuyệt đối không dám lao đến trong hồ nước. Hồ nước thiêu đốt, lửa khủng bố cuồn cuộn, loại nhiệt độ đó đủ khiến Đỗ Hướng Dương cũng tan thành máu. Vì thế, ba nhóm người chia ra ở quanh hồ nước đều ngưng thần nhìn bia mộ cùng xác Hỏa Kỳ Lân Trung Ương, đều đang vắt hết óc nghĩ cách. Ở lúc mọi người vô kế khả thi, bọn họ ngạc nhiên phát hiện lửa khói mãnh liệt trên người Hỏa Kỳ Lân, lấy tốc độ kinh người nhỏ đi, thậm chí đang từng chút một dập tắt. Mắt mọi người co lại, bọn họ lập tức phát hiện 7 đạo thần quang từ trên bia mộ bắn xuống, tựa như đang nuốt hết năng lượng nào đó trong thi thể Hỏa Kỳ Lân. Bọn họ nhìn thấy 7 đạo thần quang trong bia mộ trở nên càng lúc càng chói mắt, ngay cả bia mộ cũng bắt đầu nở rộ thần huy rạng rỡ. Trái lại, Hỏa Kỳ Lân lại như là bị hút ra tinh khí thần, lực lượng một thân thể máu thịt bị máy bơm nước rút đi. Lửa trên người Hỏa Kỳ Lân dần dần tắt, hào quang lóa mắt lưu truyền trên thân thể màu đỏ rực cũng đang chậm rãi nhạt đi. Mọi người đều đã nhìn ra, lượng lớn năng lượng tiềm tàng trong thi thể Hỏa Kỳ Lân này, đang bị bia mộ hấp thu. Lơ lửng hồi lâu chưa động, bia mộ ở dưới bọn họ chú ý, bỗng nhiên lại một lần nữa di động. Hướng tới phương hướng Tần Liệt dịch chuyển. Đỗ Hướng Dương cùng Hạ Hầu Uyên nhất thời phấn chấn hẳn lên, mắt bọn họ nhìn chằm chằm bia mộ, bước chân nhất trí hướng tới Tần Liệt mà đến. Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Khương, Hạ Hầu Thác, các ngươi đều đi giết người Thiên Kiếm Sơn kia. Hạ Hầu Uyên quát to một tiếng, đưa tay xa xa chỉ hướng Đỗ Hướng Dương cũng đang áp sát Tần Liệt. Ba cường giả Hạ Hầu gia đột nhiên cười lên quái dị tàn nhẫn, như ba cơn gió mát đi hướng Đỗ Hướng Dương. Sắc mặt Đỗ Hướng Dương trầm xuống, không nói một lời đem Xích Hỏa kiếm lấy ra, làn da hắn, như tôm nấu chín, biến thành màu đỏ dọa người. Một cỗ khí tức năng lượng tràn ngập viêm lực khủng bố, lập tức từ trên người Đỗ Hướng Dương bột phát ra, Xích Hỏa kiếm trong tay hắn như nháy mắt biến thành một con rồng lửa, phun trào ra ngọn lửa kinh người dài nửa thước. Hắc hắc, chỉ cần ngươi không phải Lạc Trần, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Thượng cười khặc khặc quái dị. Hắn cùng Hạ Hầu Khương, Hạ Hầu Thác ba người trong tay đồng thời có thêm một cây cờ gấm dài 3 thước, trên cờ gấm khắc đồ án đám mây đen xì, ngọn lửa màu tím, xương khô xanh lét, âm trầm quỷ dị. Hô hô hô, từng luồng xương khói đen xì từ trong cờ gấm trong tay ba người phiêu giật ra, trong những xương khói đó, lại có ngọn lửa âm hàn màu tím thiêu đốt, có xương khô xanh lét thò đầu ra. Khí tức khủng bố âm trầm, như tấm lưới lớn dày đặc nháy mắt đem khu vực quanh thân Đỗ Hướng Dương bao phủ hết. Ba người Hạ Hầu Thượng ở trong xương khói đen xì cùng nhau cười quái dị, đều vận chuyển linh quyết. Đỗ Hướng Dương bị trực tiếp bao phủ trong đó. Bên kia, Hạ Hầu Uyên hạt giống hạch tâm của Hạ Hầu gia, đầu bóng lưỡng thì là nhe răng cười giết về phía Tần Liệt. Tiểu tử, tính ngươi vận khí xui xẻo, không thể nhanh chóng hội họp với Lạc Trần, ta tiễn ngươi lên đường trước. Trên nắm đấm của hắn đeo găng tay tinh xảo đẹp đẽ màu đỏ tím, trên găng tay che kín gai đao hung dữ. Hắn lúc lao tới tấn. Góc truyện audio.com, công, không ngừng vung nắm tay, hai cánh tay hắn, như chứa đầy khí phình to, hai lực lượng cuồng bạo hung mãnh, điên cuồng tràn vào trong găng tay. Cách chương.